Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật, 18 tháng Giêng năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin sau đây. Thứ nhất, thánh lễ khai mạc năm thánh tại giáo xứ Quần Cống, giáo phận Bùi Chu. Thứ hai, quyển sách Sống theo mục đích, quà năm mới cho các gia đình. Thứ ba, tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa có thêm một tân linh mục. Để mở đầu chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thánh lễ khai mạc năm thánh tại giáo xứ Quần Cống, giáo phận Bùi Chu.
Theo tác giả Giuse Trần Tiến Thảo, hôm nay, ngày 13 tháng 1 năm 2009, giáo xứ Quần Cống, giáo phận Bùi Chu đã long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc năm thánh nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm ngày Ba Thánh quê hương lãnh Triều Thiên tử vì đạo, ngày 13 tháng 1 năm 1859, 13 tháng 1 năm 2009. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, Huyền Tôn của Tam Thánh, chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Quần Cống vào lúc 10 giờ sáng. Cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, và rất đông các linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng sự góp mặt của khoảng 5.000 giáo dân tham dự thánh lễ. Quần Cống là một giáo xứ có truyền thống đạo đức từ lâu đời, nơi đây vinh dự là một trong những vùng đất đầu tiên ghi dấu chân của các vị truyền giáo. Năm 2001, giáo xứ đã long trọng khai mạc năm thánh nhân dịp kỷ niệm 300 năm được đón nhận tin mừng. Với bao thăng trầm của lịch sử, nhất là thời kỳ vua chúa cấm đạo, đời sống đạo đức của giáo dân nơi đây luôn không ngừng tiến triển và bền vững. Đặc biệt, giáo xứ đã có ba vị tử đạo được giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh: thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm quan án sát, thánh Luca Phạm Trọng Thìn cai tổng, thánh Giuse Phạm Trọng Tả cai tổng. Cả ba vị đều cùng thuộc một gia đình ruột thịt trong quan hệ bố con và cháu. Chính bởi điều này mà người dân Quần Cống vẫn luôn tự hào là nơi giáo xứ mình có ba vị thánh tử đạo đã được tôn phong đều thuộc cùng một gia đình, nhất gia tam thánh là vậy. Giáo xứ Quần Cống khởi đầu năm 1737, có đến 17 họ đạo, trải dài trên một địa bàn rộng lớn. Sau này, mỗi ngày số giáo dân đông thêm nên nhiều họ đạo được tách ra trở thành giáo xứ. Chỉ riêng miền Quần Cống hiện nay đã có 7 giáo xứ lớn với hàng chục ngàn giáo dân. Các sinh hoạt đạo đức và các buổi cử hành phụng vụ nơi đây luôn đầy sốt sắng và trang nghiêm. Hiện nay, giáo xứ được trao cho cha Gioan Kim Nguyễn Hữu Văn coi sóc. Quần Cống là một giáo xứ có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ vào bậc nhất của giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Quần Cống đã cống hiến cho giáo hội Đức Giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh, Nguyên Giám mục Bùi Chi, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Viện Phụ Stefano Trần Ngọc Hoàng, Đan Viện Châu Sơn, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, khoảng gần 50 linh mục. Chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ trong thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã nói lên một bề dày lịch sử về lòng đạo đức, luôn can đảm và sẵn sàng chấp nhận làm chứng cho tin mừng của những người con Quần Cống, biết bao vị anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đức tin, và đặc biệt là ngày hôm nay đây, chúng ta mừng kính ba thánh, cha ông của chúng ta. Song lịch sử hào hùng là thế, cha ông chúng ta đã sống và bảo vệ đức tin của mình là thế, còn phần chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta phải sống thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông mình, noi gương sáng của các ngài về lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Giáo xứ cũng đang hoàn thành ngôi đền dành riêng dâng cho ba thánh tử đạo quê hương, dự kiến sẽ khánh thành trong một ngày gần đây. Đây sẽ là một công trình mang nhiều ý nghĩa, nói lên phần nào niềm yêu mến và noi gương của giáo dân Quần Cống với các vị tiền nhân anh hùng của mình.
Quà năm mới cho các gia đình, quyển sách Sống theo đúng mục đích. Linh mục Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh cho biết, vào năm 1963, giáo phận Quy Nhơn với ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có trên 100.000 giáo dân. Sau đạo chánh 1963, nhiều gia đình tăng phòng bỏ đạo. Từ năm 1965, giáo dân miền quê hầu hết phải di tản về thành phố, một số đưa nhau đi lập nghiệp tại các tỉnh an ninh hơn ở phía Nam. Năm 1973, sổ tất niên tổng kết còn 80.000 tín hữu, theo dòng người di tản đầu năm 1975, hầu như toàn bộ những gia đình nòng cốt đều ra đi. Sau khi đất nước thống nhất, số người hồi cư rất ít, tổng cộng được hơn 43.000. Mặc dù cuối năm 2008, con số đã lên gần đến 68.000. Hiện nay giáo phận Quy Nhơn là một trong bốn giáo phận ít giáo dân nhất, hơn Đà Nẵng và Lạng Sơn, nhưng thua Huế. Qua chiến tranh, giáo phận Quy Nhơn bị tàn phá nặng nề, trên 30 giáo xứ bị bình địa, nhà thờ sụp đổ. Từ 15 năm trở lại đây, tình hình dễ chịu hơn, đã được phục hồi hơn 10 giáo xứ, còn đúng 20 giáo xứ nữa. Ở một góc vườn tòa giám mục, có đặt 20 cái nhà nhỏ xíu tượng trưng cho 20 giáo xứ này, mà có người gọi là nghĩa địa các giáo xứ. Nay Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn phát động phương trình phục hưng giáo phận với kế hoạch 10 năm dọn mừng kỷ niệm 400 năm tin mừng đến với địa phương Quy Nhơn tại giáo điểm nước mặn năm 1618 đến năm 2018. Với ước mơ đến thời điểm ấy, số giáo dân sẽ tăng thêm nhiều so với hiện nay. Thế nhưng hơn một năm đã trôi qua, nhìn lại chưa có gì chuyển biến. Vì thế, năm thứ hai được khởi đầu với một công việc cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng sống đạo và khả năng truyền giáo của các gia đình. Việc cụ thể là tìm ra nguồn giúp đỡ để phát hành rộng rãi quyển Sống theo đúng mục đích. Đây là một quyển sách có tác dụng nâng cao trình độ nhận thức và sống đạo cho chính anh chị em tín hữu và có sức thuyết phục với lương dân. Quyển này được chọn cho chương trình truyền giáo Quy Nhơn vì ba lý do. Thứ nhất, kinh nghiệm của tác giả Rick Warren khá trùng khít với kinh nghiệm của Thánh Ignacio Loyola, năm 1491 đến năm 1556. Trong sách Linh Thao là kinh nghiệm được phổ biến khá rộng rãi trong giới tu sĩ Công giáo Việt Nam từ hơn 30 năm qua, cách riêng là trong chương trình cầu nguyện gọi là Linh Thao trong cuộc sống hàng ngày hay Linh Thao giữa đời thường. Quyển sách sẽ giúp cho những người đã qua kinh nghiệm Linh Thao có được một chương trình cụ thể để hướng dẫn anh chị em giáo dân đọc và thực tập. Thứ hai, đối với độc giả bình dân Công giáo, thì bản dịch của cha Mai Anh rất sáng sủa, dễ hiểu và đi vào lòng người. Thứ ba, quyển sách này có thể khá thuyết phục đối với những người trí thức thiện chí, đang tìm chân lý, và nếu được tiếp cận với tin mừng bắt đầu từ quyển sách này, đức tin của họ sẽ được xây dựng trên một nền móng vững chắc. Sách mua tận gốc với giá 30.000 đồng một quyển, nhưng sẽ được trợ giá 20.000 đồng và chỉ bán với giá 10.000 đồng. Vì thế, anh chị em giáo dân có thể dễ dàng mua cho mình, cũng như tặng cho bạn bè hoặc những người đang học giáo lý và những người lương có cảm tình với đạo Chúa. Số lượng giáo dân hiện nay là 68.000 người, khoảng 12.000 gia đình. Nếu phát hành 12.000 quyển, tiền trợ giá sẽ lên đến 240 triệu đồng Việt Nam. Số tiền này không phải nhỏ, nhưng hy vọng nhờ đó, Chúa sẽ ban một bước đột phá để mùa gặt thu về được nhiều kết quả. Xin quý ân nhân cầu nguyện cho chương trình truyền giáo này, đồng thời xin quảng đại giúp đỡ thực hiện việc trợ giá tùy vào lòng hảo tâm. Sự giúp đỡ của quý ân nhân sẽ trực tiếp góp phần xây nên cho Thiên Chúa những đền thờ tâm hồn tráng lệ trong cộng đồng dân Chúa tại giáo phận Quy Nhơn. Tiền giúp đỡ xin gửi về Tòa Giám mục Quy Nhơn và ghi rõ trợ giá cho sách 2009.
Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa có thêm một tân linh mục. Theo tin của tác giả Phụng Nghi, thì sáng hôm qua, thứ Bảy ngày 10 tháng Giêng, vào lúc 10 giờ, Đức Giám mục John Rica, giáo phận Pensacola, Tallahassee, bang Florida, đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho thầy Phaero Đoàn Hoàng Khôi Anh và chức phó tế cho thầy Giuse Nguyễn Văn Minh tại nhà thờ giáo xứ Resurrection of Our Lord ở bang New Orleans, tiểu bang Louisiana. Cả hai thầy đều là tu sĩ thuộc tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa. Tên của tu đoàn này có lẽ còn xa lạ với một số giáo dân trong cộng đồng Công giáo Việt, nhưng nhà dòng đã có một lịch sử lâu dài gắn bó với đời sống của giáo hội Việt Nam. Vì nguồn gốc của dòng là hội thầy giảng, đã được các vị thừa sai thành lập từ những thế kỷ trước, quy tụ những tu sĩ sống gần gũi với các linh mục tại xứ đạo để trợ giúp các ngài trong những công tác mục vụ và truyền giáo. Trong số rất nhiều vị tử đạo xuất thân là thầy giảng, đã có 16 vị được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Một số vị này chúng ta rất quen tên như Thánh Phaero Nguyễn Khắc Tự, Giuse Nguyễn Duy Khang, vì đã được dùng đặt cho một số trường học công giáo trước năm 1975. Được biết, thân phụ của tân linh mục Đoàn Hoàng Khôi Anh, ông Đoàn Khôi cũng là một nhạc sĩ, đã sáng tác nhiều bài thánh ca, và một số nhạc bản đã được ca đoàn Gloria thuộc giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam hợp xướng ngay trong thánh lễ truyền chức. Song thân của thầy phó tế Nguyễn Văn Minh là ông bà Nguyễn Văn Thanh, cũng hiện diện trong thánh lễ truyền chức. Sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng, tân linh mục đã dâng thánh lễ mở tay tại trụ sở của tu đoàn. Trụ sở này đã bị thiệt hại nặng nề do trận bão Katrina, nhưng đến nay đã được sửa chữa và trùng tu. Mỗi năm, tu đoàn đều đào tạo thêm linh mục và tu sĩ cho giáo hội. Một số linh mục do tu đoàn đào tạo nay đang phục vụ tại các giáo xứ ở Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào Chủ nhật tiếp theo lễ hiến linh, phụng vụ mừng lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa. Thực ra, muốn nói cho chính xác thì lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa cũng là lễ hiến linh. Thực vậy, trong nguyên gốc Hy Lạp, hiển linh, Epiphania, có nghĩa là bày tỏ, xuất hiện. Các giáo hội Đông Phương mừng việc Chúa tỏ mình ra tại sông Giordano. Từ trời cao, Chúa Cha đã bày tỏ bản tính của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, vài giáo phụ coi đây là lần mặc khải đầu tiên về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha, qua tiếng nói từ trời, Chúa Con, nơi Chúa Giêsu, Thánh Linh, qua hình dạng một con chim bồ câu. Ngày nay, các bài đọc phụng vụ coi lễ hiển linh gồm ba biến cố. Thứ nhất, Chúa Giêsu tỏ mình cho dân ngoại qua việc các đạo sĩ đến thờ lạy. Thứ hai, Chúa Giêsu tỏ mình tại sông Giordano. Thứ ba, Chúa Giêsu tỏ mình tại tiệc cưới Cana. Dù sao, theo một tập tục, vào dịp lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa, Đức Thánh Cha ban bí tích rửa tội cho các em bé trong khung cảnh thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Sistina vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng vừa qua. Năm nay có 13 em bé được lãnh bí tích này. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đức Thánh Cha cũng ban bí tích thánh tẩy vào một cơ hội khác, đó là đêm vọng phục sinh, với nghi thức khai tâm cho người lớn. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài đã giải thích ý nghĩa của lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa. Đây là hành vi khai mạc sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, với việc mặc khải chân lý về bản thân của người. Chúa Giêsu là người con được Chúa Cha yêu dấu. Mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được thông phần vào chức phận cao quý đó, nghĩa là trở thành những người con cái được Thiên Chúa yêu dấu. Ước gì ai nấy nhận biết hồng ân đó, cách riêng các bậc cha mẹ, khi đem con cái đến giếng rửa tội, họ đã chứng kiến hồng ân sự sống mà Thiên Chúa ban cho như kết quả của tình yêu hôn nhân. Giờ đây, họ được nghiệm thấy hồng ân sự sống vĩnh cửu, hồng ân làm con cái Thiên Chúa được ban cho con cái của họ. Từ ý nghĩa trên đây của phép rửa tội, Đức Thánh Cha nghĩ đến đại hội các gia đình được khai diễn tại thành phố Mexico từ ngày thứ Tư 14 tháng Giêng và kéo dài cho đến hôm nay 18 tháng Giêng. Đại hội này do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách các gia đình tổ chức, và đây là lần thứ sáu. Lần thứ nhất được tổ chức tại Roma cách đây 15 năm, nhân năm Quốc tế Gia đình, do Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1994. Lần thứ hai tại Rio de Janeiro. Lần thứ ba tại Roma nhân năm toàn xã 2000. Lần thứ tư tại Manila năm 2003. Và lần thứ năm tại Valencia năm 2006. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Tarcisio Bertone làm đặc sứ để chủ sự thánh lễ bế mạc, nhưng chính Ngài sẽ đọc sứ điệp trực tiếp truyền hình qua vệ tinh. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Anh chị em thân mến, vào Chủ nhật tiếp theo lễ hiến linh, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa. Đây là hành động đầu tiên của cuộc đời công khai của Người, được thuật lại trong tất cả bốn sách tin mừng. Khi lên độ 30 tuổi, Chúa Giêsu rời Nazareth đến sông Giordano, và giữa đám đông quần chúng, Người đã để ông Gioan làm phép rửa cho mình. Thánh sử Marco viết như sau: ra khỏi nước, Người thấy trời xé ra và Thánh Linh giống như bồ câu đáp xuống trên Người. Rồi có tiếng từ trời phán: Con là Con chí ái của Ta, Ta hài lòng về Con. Qua những lời Con là Con chí ái của Ta, chân lý về đời sống vĩnh cửu được mặc khải. Đó là mối tương quan làm con cái Chúa, giống như Chúa Giêsu đã sống và đã mặc khải và ban tặng cho chúng ta. Sáng nay, theo tập tục, trong nhà nguyện Sistina, tôi đã ban bí tích thánh tẩy cho 13 em sơ sinh. vì chú sự thường hỏi cha mẹ và những người đỡ đầu thế này. Anh chị em xin hội thánh Chúa điều gì cho con em của mình? Họ đáp, bí tích thanh tẩy. Vị chú tế hỏi tiếp, bí tích thánh tẩy ban gì cho chúng ta? Họ thưa, đời sống vĩnh cửu. Đây là thực tại tuyệt vời. Nhờ bí tích thánh tẩy, con người được kết nạp vào mối tương quan độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Vì thế, những lời phán từ trời xuống trên người con duy nhất trở nên hiện thực cho mỗi con người được tái sinh từ nước và thánh linh. Con là con chí ái của ta. Các bạn thân mến, hồng ân bí tích thánh tẩy cao quý biết bao. Giả như chúng ta biết nhận thức đúng mức, thì trót cả đời chúng ta sẽ trở nên một lời cảm ơn trường kỳ. Các bậc cha mẹ Kitô hữu sung sướng biết mấy, khi họ đã thấy nở rộ ra từ tình yêu của mình một thọ tạo mới, và thấy nó được tái sinh trong hội thánh, vào một đời sống không bao giờ tàn. Hồng ân, hân hoan, mà cũng là trách nhiệm nữa. Thực vậy, các cha mẹ, cùng với những người đối đầu, phải giáo dục con cái theo tinh thần tin mừng. Điều này làm tôi nghĩ đến đề tài của Đại hội Quốc tế về gia đình lần thứ sáu, sắp diễn ra ở thành phố Mexico. Gia đình đào luyện các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ các gia đình do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách gia đình tổ chức sẽ tiến hành qua ba chặng. Trước hết là hội nghị thần học mục vụ, đào sâu đề tài qua những cuộc trao đổi kinh nghiệm. Rồi đến chặng cử hành và chứng tá, nêu bật cảnh đẹp của việc các gia đình từ khắp nơi trên thế giới đến gặp gỡ nhau. Và sau cùng là thánh lễ trọng thể để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân hôn nhân, hồng ân gia đình, hồng ân sự sống. Tôi đã cử Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone thay mặt cho tôi, và tôi sẽ đích thân tham dự vào cuộc bế mạc bằng lời cầu nguyện và một sứ điệp trực tiếp truyền hình. Anh chị em thân mến, ngay từ bây giờ tôi xin mời anh chị em hãy cầu xin Chúa ban ơn dồi dào xuống đại hội này qua việc van nài sự bầu cử của mẹ Maria là nữ vương các gia đình. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque debet qua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới. Trước khi theo dõi, phụng vụ lời Chúa Chủ Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 18 tháng Giêng năm 2009, Chủ Nhật thứ hai thường niên. 19 thứ hai, 20 thứ ba, 21 thứ tư, lễ Thánh Andre Trinh Nữ Tử Đạo, lễ nhớ. 22 thứ năm, 23 thứ sáu, 24 thứ bảy, lễ Thánh Francisco Salesio, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Chủ Nhật tới là ngày 25 tháng Giêng năm 2009, Chủ Nhật thứ ba thường niên, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ Nhật do Bình Minh phụ trách.
Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thường niên 2 năm B hôm nay ghi lại hai câu chuyện về ơn gọi. Trong bài đọc thứ nhất, sách tiên tri Samuel kể lại việc ông được Thiên Chúa gọi. Bài tin mừng ghi lại việc Chúa Giêsu chọn những vị tông đồ đầu tiên. Như vậy, chúng ta có thể gọi Chúa Nhật hôm nay là ngày ơn gọi. Để đào sâu mầu nhiệm ơn gọi trong Kitô giáo, trước hết, chúng ta hãy suy niệm về câu chuyện Chúa gọi tiên tri Samuel. Câu chuyện này đã được viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 hay thứ 8 trước công nguyên, nghĩa là sau thời của vị tiên tri này đến một hay hai thế kỷ. Tác giả của sách tiên tri Samuel muốn nói lên chỗ đứng của ông trong lịch sử dân tộc. Samuel vừa là tư tế, là thẩm phán và là tiên tri. Ông đã lớn lên trong đền thờ, ông cũng trông coi việc phụng tự dưới sự giám sát của ông Eli. Lớn lên, ông đã kế tục vị tiên tri này trong truyền thống tư tế. Samuel đồng thời cũng là một vị thẩm phán, vào thời dân Do Thái chưa có chế độ dân chủ. Chính ông đã hướng dẫn toàn dân chống lại quân Philistine. Nhưng quan trọng hơn cả, ông là một tiên tri, nghĩa là người được Thiên Chúa thông đạt các ý định của Ngài để đến nói với dân chúng. Và đây chính là tư cách mà bài sách thánh được trích đọc hôm nay muốn làm nổi bật. Câu chuyện cho chúng ta thấy tính cách mầu nhiệm của ơn gọi. Thiên Chúa đã chọn một cậu bé làm tiên tri của Ngài. Thiên Chúa thường chọn những khí cụ tầm thường để giao việc cho Ngài. Đó là nét nghịch thường trong ơn gọi Kitô giáo. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy niệm về ơn gọi qua câu chuyện được ghi lại trong sách tiên tri Samuel quyển thứ nhất, đoạn 3, từ câu 3 đến câu 9 và từ câu 10 đến câu 19. Bài trích sách tiên tri Samuel quyển thứ nhất. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ, con đây, rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ, Samuel chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Bấy giờ, Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó, và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Đức Chúa phán với Samuel, này ta sắp làm một điều tại Israel, mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy, để phạt Eli, ta sẽ thực hiện mọi điều ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó. Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. Vì vậy, ta thề với nhà Eli sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù bằng hy lễ hay bằng lễ phẩm. Samuel cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của nhà Đức Chúa. Samuel sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Eli. Ông Eli gọi Samuel và nói, Samuel con ơi, cậu thưa, dạ con đây. Ông nói, người đã phán với con điều gì, thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này, và còn thêm thế nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời người đã phán với con. Samuel kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói, người là Đức Chúa, xin người cứ làm điều người cho là tốt. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu.
Gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức ngồi nghe lời lạy Chúa con đây. Chúa đã thương chọn con từ khi con chưa vào đời. Chúa đã thương chọn con dù con phần hèn yếu đuối như núi cao sông dài. Tình Ngài hằng ấp ủ con, Chúa vẫn yêu con đời đời, tình Ngài bền vững ngàn thu. Nghe tin Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức ngồi nghe lời lạy Chúa con đây. Đêm Ngài ơi, lòng con băn khoăn muộn phiền, mai biết đi về đâu, trần gian tình yêu trăm hương, xin dắt đưa con vào đường tình yêu Chúa mà thôi, không lắng lo không buồn sâu, dù đời còn lắm sầu vương. Gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức ngồi nghe lời lạy Chúa con đây. Biết lấy chi Ngài ơi, đền ơn cao sang ngàn trùng. Biết lấy chi Ngài ơi, tạ ơn tình yêu cho xứng, xin hiến dâng trọn đời. Tuổi hồng ướm những mộng mơ,
nên chứng nhân cho tình ngài dạng người này lễ tình yêu.
Bài đọc thứ hai trong phụng vụ lời Chúa hôm nay được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Corinto là một đô thị hỗn tạp, nằm trên trục giao thông. Thành phố này là nơi tới tấp để trao đổi hàng hóa, tư tưởng và cả thân xác nữa. Cuộc sống phóng túng, nhất là về sắc dục, được xem là một điều tự nhiên. Thị dân Corinto lý luận rằng sinh lý cũng là một nhu cầu tự nhiên như ăn uống. Nhưng Thánh Phaolô phản đối một lý luận như thế. Với vị tông đồ dân ngoại, không thể coi nhu cầu sinh lý như nhu cầu ăn uống. Ăn uống là để nuôi thân xác, nhưng thân xác là để làm gì? Thánh Phaolô trả lời rằng, người có đức tin không thể quên rằng xác thịt loài người sẽ sống lại trong ngày sau hết. Người tín hữu đã tin Chúa Kitô phục sinh thì không thể quên rằng thân xác có một định mệnh mới là sự sống đời sau. Và niềm tin này không cho phép người ta làm ô uế xác thịt. Hơn nữa, hiện nay thân xác của họ cũng đã có một ơn gọi khác là Kitô hữu. Họ đã gắn bó với Chúa Kitô và trở nên chi thể của Ngài. Do đó, họ không thể làm cho thân xác của mình ra ô uế vì sắc dục. Hơn nữa, do phép rửa, thân xác người tín hữu cũng trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Do đó, ai ý thức về ơn gọi ấy cũng biết rằng mình phải tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Đây là một quan niệm hoàn toàn mới mẻ của Thánh Phaolô về ơn gọi. Không cần phải là linh mục hay tu sĩ, mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi hiến dâng thân xác mình cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giáo huấn của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto đoạn thứ 6, từ câu 13 đến câu 15 và từ câu 17 đến câu 20. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Thức ăn dành cho bụng và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em, vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
Muốn ân huệ Chúa ban, tùng Chúa đi, hồn tôi ở
đây.
Quyền lợi cho những ai bị áp bức, ban cho đời ta chan hòa hạnh phúc, khiến tuổi thanh xuân luôn mạnh mẽ vì tựa chim bằng.
Ơn gọi là một hành vi chiếu cố của Chúa. Ơn gọi là do Chúa khởi xướng, ơn gọi từ trời cao xuống, cho nên chúng ta thường nói đến ơn thiên triệu. Tuy nhiên, nếu như ngày xưa trong Cựu Ước, tiếng Chúa thường phán ra trong sấm chớp, thị kiến hay giấc mơ, thì khi ngôi lời đã nhập thể làm người, tiếng gọi của Ngài lại đi qua con người. Trong câu chuyện Chúa Giê-xu gọi các vị tông đồ đầu tiên, chúng ta thấy vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chính ông đã chỉ vào Chúa Giê-xu và giới thiệu với các môn đệ của mình. Đây là chiên của Thiên Chúa. Họ đã đi theo Chúa Giê-xu. Đến phiên mình, Thánh An-rê cũng trở thành trung gian để Chúa Giê-xu gọi anh mình là Thánh Phê-rô. Chúa gọi con người qua con người. Đây là một trong những nét nền tảng trong ơn gọi theo Kitô giáo mà Thánh Gioan tông đồ có lẽ muốn nhấn mạnh khi kể lại việc Chúa Giê-xu chọn các tông đồ đầu tiên. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1 từ câu 35 đến câu 42. Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan lại đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-xu đi ngang qua, ông lớn tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông An-rê, anh ông Simon Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giê-xu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp đấng Messia, nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-kha, tức là Phê-rô. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh và ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống của chúng ta. Đây có thể là ý tưởng mà các bài đọc trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay gửi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ. Cách đây không lâu, báo The Wall Street Journal tại Hoa Kỳ có đăng tải câu chuyện về một luật sư hành nghề muộn màng. Tên của ông là Harry Lipschitz. Ông Lipschitz làm chủ một công ty luật, nhưng ông chỉ lo về kinh doanh và quản lý, chứ không thực sự hành nghề luật sư. Mãi cho đến năm 88 tuổi, ông Lipschitz mới quyết định hành nghề luật sư. Sở dĩ ông quyết định như thế là vì công ty luật của ông nhận được một hồ sơ mà ông cho là đáng quan tâm. Đó là hồ sơ của một lão bà đâm đơn kiện thành phố New York vì một cảnh sát viên say rượu của thành phố đã gây ra tai nạn khiến người chồng 71 tuổi của bà phải thiệt mạng. Theo đơn kiện của lão bà, thành phố New York đã cướp đi của bà những thu nhập tương lai mà chồng của bà có thể mang lại cho bà. Về phần mình, thành phố New York nắm chắc rằng người đàn bà này sẽ thua kiện, bởi vì ở tuổi 71 thì chồng bà làm gì có tương lai nữa mà nói đến thu nhập. Nhưng họ quên rằng, thu nhập tương lai của người chồng mà người đàn bà nói đến được chính vị luật sư 88 tuổi trên đây bảo đảm. Biết không thể thắng được vụ kiện, thành phố đành phải dàn xếp ngoài tòa và trả cho lão bà 1.250.000 Mỹ kim. Ở tuổi nào, trong hoàn cảnh nào, con người cũng đều có thể nghe được tiếng Chúa gọi. Đó có thể là ý tưởng mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện trên đây. Nói cách khác, ở vào bất cứ hoàn cảnh và giai đoạn nào trong cuộc sống, chúng ta cũng đều được mời gọi vượt qua bản thân để sống tích cực hơn. Chúng ta được kêu gọi vượt qua quá khứ và hiện tại. Chúng ta được nhắc nhở rằng cuộc sống có những chiều kích siêu việt luôn mời gọi chúng ta tiến tới. Rằng trước khi chúng ta chết để trở thành những con người thành toàn, chúng ta cần phải đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Đây chính là điều mà các bài đọc trong phục vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ hai thường niên hôm nay muốn nói đến với chúng ta. Một nữ tu nọ, làm tuyên úy trong một nhà tù tại Chicago, Hoa Kỳ. Bà vừa nhận được số tiền tài trợ lớn. Bà nói với các tù nhân rằng, bà có ba chọn lựa để sử dụng số tiền này. Thứ nhất, bà có thể thuê một luật sư để xét lại các hồ sơ của họ, và như vậy có thể giúp rút ngắn thời hạn giam của một số người trong họ. Thứ hai, bà có thể thuê một thợ tiện chuyên nghiệp đến giúp họ học nghề thợ tiện để khi ra tù họ có được một nghề trong tay. Thứ ba, bà có thể mời một họa sĩ và một vũ sư vào dạy họ vẽ và nhảy. Bởi vì như nhiều người trong họ cho biết, họ luôn muốn được thể hiện chính mình, nhưng không bao giờ có cơ hội. Sau khi vị nữ tu hỏi ý kiến, có đến 95% các tù nhân trả lời rằng, họ muốn được học vẽ và nhảy. Kinh Thánh cũng đề ra cho chúng ta một chọn lựa, hoặc là tiền bạc, của cải vật chất danh vọng, hoặc là sống thực với lòng mình. Thế giới luôn cần có các tiên tri, thế giới cần có những người dám sống thực với lòng mình, thế giới cần có những người biết lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa trong sâu thẳm cõi lòng và như tiên tri Samuel, cũng như các vị tông đồ đầu tiên, luôn đáp trả, lạy Chúa, xin hãy phán. Lạy Chúa, qua các câu chuyện ơn gọi trong Kinh Thánh, chúng con biết rằng Chúa vẫn luôn tiếp tục kêu gọi mỗi người chúng con trong mọi hoàn cảnh và giai đoạn của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp trả lại một cách khoản đại.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói, xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.